Bởi vì ai cũng đều có những cái nghiệp mà mình đã tạo đời trước hết, phải không? Nhưng mà rồi lâu lâu có một hai cái trường hợp mà gặp những cái nghịch đó đến đó, tức là nó làm cho mình tiêu bớt nghiệp chứ có gì đâu, tức là cũng tiêu bớt cái ngã, phải không? Là nếu mà không có những cái chuyện đó thì nhiều khi mình đâu có thấy được mình còn hay là còn dở, phải không? À, nhờ họ đến đó làm đó, cho nên mà họ làm gì đó mà mình không có tức giận gì hết, không có trả đũa gì hết, thì tất nhiên là nghiệp mình nó tiêu bớt gì, nó nhẹ nhàng bớt cái gì nữa, phải không? À, giống như có nợ trả bớt thì nó nhẹ thôi, đừng có dai thêm nữa, phải không? Còn mình không khéo là còn vay thêm, à, thì tức là cái cũ chưa hết nó còn vay thêm cái mới nữa, không? Đó. Tức là sân si trở lại, tức là vay cái mới nữa chứ gì nữa, tức là gây thêm oán hận trở lại nữa, à, thì giờ là thêm cái mới nữa, à, thì giờ đâu có tốt gì đâu. Ừ. Bởi vậy khéo quán vậy đó thì tâm hồn mình nhẹ nhàng, phải không? Quý vị thực về thử làm coi thì biết, à, đây là lẽ thực. À, mỗi khi mà có ai mà xử sự tệ bạc với mình đó, mình quán, hôm nay nhờ nhờ anh ơi, chị đó họ làm vậy đó, mình tiêu được bớt chút nghiệp, tốt quá, đáng lẽ phải cảm ơn họ nữa. Phải không? Rồi thì tâm hồn nó nhẹ nhàng ngay. Rồi. Mà sự thật đó là gọi là rõ ràng là cách phá ngã của mình, không? Chứ nhẹ bớt cái ngã của mình. Bởi vì sự thật thì cái ngã nó cũng đâu có nghĩa lý gì, do mình mê làm mình chấp thôi, chứ không có thật, phải không? Cho nên chính Ngài Ajahn đó, tức là vị thiền sư của Thái Lan đó, Ngài cũng từng bảo đó, Ngài nhắc cho mọi người đó, Ngài nói rằng cũng thật là lạ. Người ta cứ thường cứ nói với nhau là tôi sẽ như thế này, tôi sẽ như thế kia. Nhưng mà họ chẳng có hề nói tôi sẽ chẳng là cái gì cả, bởi vì thật sự là chẳng có tôi. Đó, Ngài nói đúng là lạ, mọi người ai cũng vậy à, thường cứ nói là tôi sẽ như thế này, tôi sẽ như thế kia, tôi sẽ như thế nọ không à. Mà ít có nghe ai nói là tôi sẽ không là cái gì cả. Phải không? Mà đúng, bởi vì thật sự là không có tôi mà. Đó. À, đó. Thì nếu mình hiểu được đó, đó là một bài học mà mình nên học, cần học đó, phải học đó, mà không học mà lo học những cái bài học gì đâu đâu không à, phải không? Đó. Những cái gì không đáng học mà mình cũng cứ lo học, phải không? Đó. Những cái bài học sân si đó, nổi giận nổi tức đó, cái đó là dễ lắm, mình không cần học cũng thuộc lắm. Phải vậy không? À, không cần học cũng thuộc lắm. Đó. Còn đây là mới là cái bài học đáng học, nên học và lại không học. Đó, quý vị thấy. À, cho nên đó là cái mê lầm của mình. Ừ. Cho nên bây giờ học đạo là phải đi ngược trở lại, không? Đây là những cái bài học cần học, đáng học, cho nên mình phải ráng học bài học này. Bởi vì nó khó học, không? Cho nên học rồi quên rồi. Phải không? À, ở đây thì nghe hay đó, nhưng mà về nhà cứ quên mất rồi. Đó. Khó vậy đó. Nhưng mà chính đó là bài mình nên học đó. Mà học thuộc bài học này rồi á, không, thì bảo đảm là cuộc đời của mình chuyển hóa tốt đẹp, không? Là mà đây là cái chân lý lẽ thật, cũng như là câu chuyện mà tỉnh mộng đó, là cũng nhắc lên cho mình những cái ý nghĩa đó, không? Tức là cái vị mà vương tử con vua mà đi tu đó, không? Tức là con vua mà đi tu, không? À, đi tu theo vị thầy, thầy này cũng là bậc bậc chứng đạo. À, thì tu không bao lâu rồi thì ông thầy mới dẫn đi qua cái nước kế bên. Thì một hôm thì ngài mới đi khất thực, đi mình không có ông thầy, xứ lạ, cho nên lạc vào trong cung vua, rồi gặp mấy cung nữ. Cung nữ thấy thầy mới mà còn trẻ, thấy cũng vui vui cho mới tới mời, tới cúng dường cho đồ ăn rồi. Thì ngài đây còn trẻ mà được nhận cúng dường thì nghĩ rằng cũng theo cái mình học đạo rồi, thì để đáp tạ lại thì cũng nói vài câu Phật pháp rồi để mà coi như tạ ơn. Cho nên mới nhân đó mà nói Phật pháp cho mấy cô cung nữ nghe. Thì ông vua lúc đó thì ông nghe sao mà nghe trong quân hầu báo có chuyện đó, cho nên ông mới ra ông rình ông thấy. ông thấy là ông nổi tức, cho nên ông mới ra lệnh cho những người kế cận đó, nghĩa là đánh mấy chục hào. Nói là tu sĩ mà quê quận bên đàn bà con gái đó là hư hỏng rồi, cho nên là cho nó 20 hào cho biết. Thì vừa đánh máu me thì ông liền nổi tức liền, bởi vì cũng còn cái tự ái của vị con vua. Mình là con vua đàng hoàng chứ đâu phải là tầm thường, phải không? Mà giờ bị đánh vậy đó thì đúng là cũng còn có tự ái, bởi vì chưa chứng A-la-hán mà. Cho nên mới về gặp ông thầy, thôi giờ xin trả y lại, thôi tu, về nước để mà lên ngôi vua, để kéo quân qua, để mà trả thù cho bình địa cái xứ này cho biết. Đó. Thì ông thầy thấy vậy, ông mới đọc một bài kệ, ông phiên. Ông nói vui mừng hay đau khổ, mất mát hay thành công, tủi nhục hay vinh quang, hãy nhận tất cả với lòng bình thản, không tham cầu cũng không ghét bỏ. Đó là con đường thoát khỏi vương quốc của ảo giác, tức là của uyển hóa. Tức là ông thầy nhắc là dù cho vui mừng hay đau khổ cũng vậy, hoặc là mất mát hay thành công, được mất gì cũng vậy hết, không? Tủi nhục hay vinh quang, mình hãy nhận với tấm lòng bình thản, nhận tất cả với tấm lòng bình thản thôi, không? Tức là không tham cầu mà cũng không ghét bỏ, không? Đó, cứ bình thản đi qua, thì đó là con đường để mà thoát khỏi cái vương quốc của ảo giác, tức là uyển hóa. Nhưng mà ông tăng trẻ này bây giờ thì cái hận nó nằm lòng rồi, hết nghe vô nữa rồi. Phật pháp bây giờ hết vô rồi đó, cho nên rồi quyết là bây giờ phải về để mà trả thù này thôi, thấy không? Cho nên làm gì làm là cũng phải thực hiện được cái ý này. Cho nên cuối cùng rồi thì ông thầy ông mới bảo đó, thôi nếu mà con quyết về thôi, về thì về, nhưng mà bữa nay thì trời tối rồi, thôi nán lại sáng mai hay đi. Thì ông chịu, cho nên ở lại, nghe lời thầy ở lại đêm. Thì trong lúc mà vừa tối vừa hơi muốn nhắm mắt ngủ, thì cái vị thầy này là cũng là bậc A-la-hán, cho nên ngài mới dùng năng lực trí tuệ để mà chuyển cho cái vị tăng giả này một giấc mơ để mà cảnh tỉnh. Thì trong giấc mơ đó, vị này mới mơ cái thấy mình về quê và cái phụ vương mất mình lượt lên ngôi, bây giờ hả dạ rồi, mới động viên binh sĩ kéo qua nước này để mà đánh cho sang bằng bình địa, trả thù cái hận này. Nhưng mà không ngờ kết quả là đánh không thắng mà bị thất trận. Đó. Thất trận bị bắt cầm tù luôn. Rồi khi mà trên đường bị dẫn đi ra xử trảm đó, không? Thì đám đông dân chúng đều reo hò chờ để mà hành quyết. Thì trong lúc đó bất ngờ sao thấy hình ảnh sư phụ hiện lên. Đó, hiện lên thì ông cũng mừng, mới kêu cứu: bà thầy, xin thầy tha tội cho con, giờ xin thầy cứu con. Thì ngay đó liền giật mình tỉnh dậy thì thấy nghe ông thầy đang ngồi kế bên. Đó. À, thì ông thầy mới nhẹ nhàng, mới an ủi: đừng sợ, nghe là con đừng sợ bất cứ mọi hình ảnh gì xuất hiện trong đời, tất cả nó chỉ là một giấc mơ thôi, còn con á, con vẫn còn nguyên vẹn tất cả, thấy không? Thì lúc đó ông mới tỉnh ngộ. Thì sự sân hận và cái lòng thù oán đó bây giờ nó cũng đi đâu mất tiêu luôn. Đó. Mới cúi đầu đảnh lễ tạ ơn thầy, rồi tiếp tục trên đường tu, và sau cũng chứng đạo, thành ra một trong 16 vị A-la-hán mà phát nguyện ở lại đây để hoàn truyền giáo pháp của Đức Phật Thích Ca. Đó, thì quý vị thấy, không? Để cho thấy rằng cái ngã này không có thật, không? Ban đầu thì gì, tưởng đâu gì đụng đến nó, không? Đó, rồi sân hận, rồi thù oán, muốn định về trả thù đó. Nhưng mà ông thầy cũng khéo léo cho một giấc mơ. Thì đúng là mình sống đây giống như giấc mơ chứ gì đâu, phải không? Hơn thua yêu ghét rồi hận thù gì nữa, tới chừng cuối cùng rồi buông tay nhắm mắt thì sao? Đúng là giấc mơ thôi. Phải không? Hơn chút nữa đó, mình tỉnh ngộ cái nữa, thì cả một cái kiếp luân hồi dài dài của mình đó cũng là giấc mơ dài thôi. Còn chính mình lâu nay thì sao? Vẫn còn nguyên vẹn tất cả, không có dính dáng gì hết. Tức là tự tánh xưa nay của mình, không? Gọi là bản lai du mục của mình đó, thì xưa nay vẫn là thanh tịnh, chưa có dính dáng hết, hay là cái Phật tánh của mình đó thì nó không dính dáng gì hết. Thấy không? À, tức là còn nguyên vẹn tất cả. À, thì vậy mọi sự hơn thua thù ghét gì nó kéo đâu đi. À, thì quý vị thấy không? Nghĩa là khéo quán kỹ như vậy đó, không? Để rồi mình tỉnh cái giấc mơ này, không? Để thấy rằng vậy thì đâu có ai xúc phạm ai đâu. Phải không? Chỉ là giấc mơ thôi. Mà cái lẽ thật là trong cuộc đời này mình sống đây á thì cũng là giấc mơ, hoặc là cũng như là đóng tuồng thôi chứ có gì đâu. Không? Đóng tuồng cải lương rồi thôi, bữa nay là mặt này mai mặt kia rồi thôi. Phải không? À, lúc thì đóng cái tuồng sao? Lúc thì đóng cái tuồng mà vui cười hỉ hả, rồi mới đóng tuồng vui cười hỉ hả ở ngoài hội trường đó, về nhà cái gặp ai đó nói động cái thì đóng lại cái tuồng gì là tuồng sân si. Phải không? À, thầy cũng đóng tuồng vậy thôi chứ có gì đâu. À, rồi mới đó ha, đóng cái tuồng lên xe xuống ngựa. Sau cái thì đóng cái tuồng nghĩa là đi xin ăn cũng không chừng. Đều là đóng tuồng hết không? Tới chừng cuối cùng rồi tắt thở cái thì mấy cái vai đó lột hết rồi, thì còn lại mình là gì? Lúc đó mình là gì? À, thì mới thấy được cái lẽ thật. Không? Cho nên quý vị luôn quán kỹ như đó thì nó sẽ có cái cởi mở rất nhiều. Không? Mọi sự là đóng tuồng thôi. Cho nên ai mà sân si đến mình đó, mình cũng ráng cười chút. À, đó đóng tuồng rồi. À, phải không? À, đó đóng tuồng thôi, chút thôi chút gì hết. Không? Qua đó rồi thì đóng tuồng khác. Phải không? Rồi, chứ không phải là mang cái đó suốt đời. Vì kiểm có ai mà mang suốt đời vậy không? Không có, phải không? Đó, thì đúng là đóng vai chứ gì nữa. Mới đóng vai đó hồi qua vai khác. Phải không? Cũng vậy, cũng như quý vị đây. Bây giờ ngồi đây thì đóng cái vai này, nhưng mà chút ra đường thì đóng cái vai khác rồi. Về nhà đóng cái vai khác rồi. Phải không? Đó, chứ không có gì đâu. À, cũng vậy. Hồi mới sinh ra là đóng cái vai khác, không? Lớn lên đi học mà đóng cái vai khác, bây giờ có cái vai này, không? Rồi vài năm nữa là có cái vai khác nữa rồi. Phải không? Đó, đổi luôn luôn đổi đổi chứ không có cố định đâu hết. Là hiểu vậy thì mình bớt chấp. À, cho nên trong nhập Bồ Tát hạnh đó, Bồ Tát là Tịch Thiên. À, trong cái phần cũng nói về nhẫn nhục đó, ngài có chỉ dạy cho mình quán là khi là tâm ý nó vốn không có hình thể tướng trạng gì, nên bất cứ ai cũng không thể tổn hại nó được. Nếu tâm chấp trước cái thân thì tâm sẽ bị tổn hại. Tâm mình nó không có hình thể, không có tướng trạng gì hết, cho nên không có ai làm tổn hại nó được, không ai xâm phạm nó được. Phải không? Có ai thấy được tâm mình không? Không thấy. Thì vậy họ nói đâu có nói tới tâm mình. Phải không? Dù cho họ chửi gì chửi là chửi cái này nè. Phải không? Đó, là chửi cái tướng này nè, chứ không có chửi tới cái tâm của mình. Họ đâu có thấy được. Người mà tu chứng tới tha tâm thông là mới thấy được. Còn họ chưa có tha tâm thông mà làm sao thấy được. Phải không? Thì vậy là họ chửi gì chửi là chửi cái bóng bên ngoài này thôi, cái tướng này thôi. Đó. Vậy thì nhưng mà nếu tâm mình chấp trước vào cái thân này thì nó sẽ bị tổn hại, tức là nghĩ rằng họ chửi mình đó, thì cái đó là khổ, phải không? Những lời khinh miệt thô ác và những lời tiếng khó nghe khác không hại gì cho cái thân cả. Vậy thì này tâm, tại sao chúng khiến ngươi nổi giận lâu đến thế? Tức là người ta có chửi có mắng gì thì cũng đâu có hại cho cái thân này đâu. Chửi chửi chứ đâu có dính tới nó. Cái tiếng đó là chửi chửi nhưng nó bay trong cái không thôi, chứ đâu có đụng tới cái thân. Phải không? Có cái tiếng chửi nào nó bay tới đụng cái thân không? À, nhưng mà chính vì cái tâm nó chấp trước vào đó, nó tưởng tượng nó khổ là chỗ đó thôi. Cho nên đây Ngài mới nhắc nè, này tâm ơi, tại sao chúng khiến ngươi nổi giận lâu như vậy? Nó có dính gì đâu. Đó, thì mình quán như vậy đó thì nó sẽ cởi mở bớt. Phải không? À, kế nữa Ngài mới dạy thêm, khi tự thân bị đánh bằng gậy, ta thường quán ghét người sai sử cây gậy, nhưng chính người ấy cũng bị cơn giận sai sử, vậy đáng nên ghét cơn giận thay vì ghét người. Phải không? Thí dụ như quý vị mà bị ai mà cầm gậy đánh đó, thì quý vị ghét là ghét ai? Ghét cây gậy hay là ghét cái người đánh? À, ghét người đánh, ai mà đi ghét cây gậy? Phải không? Nếu mà ghét cây gậy đó thì đúng là cũng là tên điên rồi đó. Phải không? Cây gậy nó biết gì đâu. Thì cũng vậy. Phải không? Cái người mà đánh mình hay người chửi mình đó, người đó là cũng đang bị cái cơn giận nó sai sử. Cũng giống như cây gậy bị người kia sai sử thôi. Thì vậy đáng lẽ mình ghét là ghét cái cơn giận đó chứ không nên ghét người. À, thì quán về đó thì tâm hồn mình nó sẽ nhẹ nhàng. Phải không? Mà đúng lẽ thật là như vậy thôi. Phải không? Cái người này á, là nó bị cái cơn giận kia sai sử thôi, chứ nó đâu có biết gì đâu. Phải không? Người này thì nếu mà không có cái gì gá vào đó thì nó cũng thành là cái thây chết cứng đơ thôi chứ có gì đâu. Tức là nó là cái vật bị sai sử. Thì giống như cây gậy mà bị người cầm nó. Phải không? À, dù cho nó có đỏ mặt tía tai gì nữa thì nó cũng là cái bị sai sử. À, vậy đó. Thì vậy đáng lẽ mình giận là giận cái cơn giận kia cả, chứ đừng có giận cái người này. Đó. Đó. Thì quán như vậy đó thì thấy là sao? À, đó mình nhẫn nhẹ nhàng cho cái cơn giận nó đi qua. Đó. Đó thì sẽ bớt giận. Đó là cách quán để cho mình nghĩa là nhẫn đó. Không? Mà đúng đó là những cái lẽ thật. Cho nên quý vị khéo học đạo rồi thấy được những cái chân lý, những cái lẽ thật mà hình như lâu nay mình không có biết tới. À, phải không? Nó lẽ thật nó sờ sờ như vậy đó, nhưng mà giống như mình không có biết tới. Nhưng mà nhờ Phật, Bồ Tát là các ngài mới đi trước, các ngài thấy rõ, do đó các ngài mới chỉ dạy cho mình. À, thì cũng là mình là cũng đúng là có cái duyên lành cũng hy hữu đó, không? Cho nên mới nghe được những cái lời thật này để mà mình đi, mình tiến. À, và như vậy mà không chịu đi, không chịu tiến nữa thì thôi. Phải không? À, như vậy thì để tóm kết lại là mình phải tập sao? Là nhẫn. Và nhẫn luôn vậy đó, không phải nhẫn một lần, thấy không? Đó. Phải nhẫn luôn vậy đó. À, tức là cần phải thực tập luôn trong cuộc sống hàng ngày. Nè. Chứ không có thể nói rằng là tôi nhẫn lần thôi chứ không nhẫn lần thứ hai, không phải vậy. Phải không? Đó, phải tập vậy. À, để rồi chi để bình tĩnh, mình sáng suốt để giải quyết vấn đề nó sẽ tốt đẹp hơn. Bởi vì khi mà thiếu sức nhẫn á thì tâm hồn của mình lúc đó là nó mất đi sáng suốt, thì mình giải quyết vấn đề nó cũng thiếu sáng suốt. Còn nhẫn rồi nó bình tĩnh rồi thì mình giải quyết vấn đề nó sáng suốt hơn. Đó. Cho nên mình phải học cái đức nhẫn này để mình sống vươn lên, là không có bị những cái chướng trong cuộc đời, không có gì chướng ngại hết. Là nhất là với tinh thần của người học Phật á, thì tức là không thể thiếu nhẫn nhục được rồi, phải không? Học Phật là từ bi nhẫn nhục là phải có chứ không thể thiếu được. Là nhưng mà nhẫn nó cũng có cạn có sâu, rồi mình phải học khéo từ từ cạn rồi từ lên sâu. Cho nên ở trong sách Trí Tuệ Của Thiền đó có một câu chuyện nói về cái nhẫn. Tức là có một người đàn bà hay nổi giận, mà nổi giận có khi giận vào những chuyện không đâu, à tức là chuyện không có đáng gì hết cũng giận. Cho nên bà mới đến vị cao tăng nhờ khai ngộ cho. Thì cái vị cao tăng này nghe xong rồi không nói năng gì hết, mới đưa bà vào trong cái phòng thiền, xong rồi cái phá cửa lại bỏ đi. Đó. Thì bà ở đó nghĩa là ra hết được rồi, phá cửa rồi, bị phá cửa rồi, cho nên buông những lời chửi mắng lung tung, nhưng mà ông thầy bỏ đi rồi, nó mặc tình trong đó mà chửi gì mắng. Đó. Chửi mắng một hơi đã quá rồi, mệt hết mắng. Vậy thì mắng ai nữa. Đó. Thì sau đó vị cao tăng cứ để mặc kệ tới cuối cùng rồi cũng mắng hết rồi, cho nên vị cao tăng nó mới đến bên ngoài cửa mới hỏi sao bây giờ còn nổi giận nữa hay không. Đó. Thì bà mới đáp, tôi chỉ giận cái bản thân của mình thôi, tại sao mà lại đem nó đến nơi này để mà chịu tội, không đem nó đến nơi chịu tội. Đó. Thì lúc này cũng bớt giận rồi đó, không, tức là không có giận ai hết mà giận mình, không tự nhiên ở trong nhà đem nó đến đây để chịu tội. Đó. Thì cái vị cao tăng mới bảo, người mà kể cả bản thân mình cũng không tha thứ nữa thì làm sao được, tức là bây giờ giận bản thân mình. Thì ngài nói như vậy cũng chưa được, cho nên vị cao tăng nói xong cũng liền phất tay áo bỏ đi. Thì một lát sau cái vị cao tăng mới lại đến trước cửa mới hỏi người đàn bà, vậy thì bây giờ còn giận nữa hay không. Thì bà mới đáp không nổi giận nữa. Thì vị cao tăng hỏi vì sao, thì bà đáp là giận cũng không, cũng đâu có làm gì được. Giận không làm gì được thì giận chi nữa. Thì quý vị thấy hay chưa? Chưa. Vị cao tăng cũng chưa chịu. Ngài nói cái lửa giận trong lòng của người đó cũng vẫn còn chưa tắt, tức là con vẫn còn đang dồn nén ở trong đáy lòng đó. Thì một khi mà nó bạo phát lên đó, nó càng dữ dội hơn nữa. Tức là nó còn ẩn ở trong chứ chưa hết đâu. Tức là còn nghĩa là không đáng giận, không có gì đáng giận, nhưng mà nó còn dằn ở trong á, nó còn ẩn ở trong á, cho nên ngài chưa chịu. Ngài nói xong ngài cũng bỏ đi, chưa chịu mở chìa khóa cho ra. Đó. Thì một lúc sau cái vị cao tăng mới đến trước cửa, thì người đàn bà lại nói, giờ thì tôi không giận nữa vì đâu đáng để nổi giận, thấy không? Đó. Tức là giờ là không có gì giận nữa hết, không có gì đáng để nổi giận nữa. Thì cái vị cao tăng mới nói, còn biết đáng hay không đáng thì chứng tỏ là trong lòng cũng vẫn còn có chút gì đó, tức là tính toán, tức là còn có lửa giận cũng chưa hết. Đó. Tức còn tính đáng hay không đáng. Đó. Thì cũng chưa xong. Đó. Cho nên vị cao tăng cũng bỏ đi lần nữa. Thì khi tới một lúc sau nữa, thì ngài đến đó, hỏi người đàn bà này có giận hay không nữa đó. Thì bà mới hỏi ngược lại, đại sư, thế nào là giận? À, thì đến đây thì vị cao tăng mới đổ ly nước ở trong nước trà trong tay của mình đó xuống đất. Thì người đàn bà đó mới đứng nhìn hồi lâu, xong bỗng nhiên bà khai ngộ, xong đó rồi bà cảm tạ. Rồi thì lúc đó thì ngài tức là mở chìa khóa đó cho ra vậy đó. Tức là đến đó đó mới được đó. Tức là sao? Tức là phải đến chỗ mà không còn biết sân là gì nữa đó thì mới được. Không còn biết sân là gì nữa hết. Phải không? Đó. Đó. Tức là mình đó là tập nhẫn từ cạn tới sâu đó. Phải không? Ban đầu thì còn thấy là không đáng gì để giận. Đó. Tức là còn giận mình rồi không có chuyện gì không đáng, không? Cho đến là không đáng gì để giận. Cho đến dần dần đến cuối cùng rồi thấy là không biết sân là cái gì nữa hết. Thì còn gì để sân? Phải không? Đó. Thì đến đó là mới sạch đó, mới đốt đó. Đó. Cho nên phải tập vậy đó. Tức là nó còn có cạn, có sâu đó. Không? Như vậy thì ban đầu thì thấy còn có giận, còn có nhẫn. Không? Tức là còn có nhẫn là còn chưa được mà. Đó. Thì đến cuối cùng rồi, không? không còn biết có dị sân thì cũng đâu còn biết có nhẫn. Đúng đó, cũng không cần phải nhẫn nữa, phải không? À, thì tự nhiên đi qua hết. À, đó thì đến đó mới là thật sự nhẫn. Phải không? Cho nên đó quý vị thấy không? Mình học không? Để rồi cũng thấy được những cái giá trị từ cạn tới sâu. Cho nên làm gì làm trong cái đời sống của mình, nhất là đời tu học của mình đó, là cũng phải tập đó, tập cái sức nhẫn nhục. Bởi vì cũng trong cái tập nhập Bồ Tát hạnh đó, Ngài Tịch Thiên, Ngài có nhắc, nếu hiện tại ta không chịu đựng được những khổ nhỏ nhặt, thì tại sao không trừ khử sân hận là cái nhân của những thống khổ lớn trong địa ngục? Tức là mình nếu mà hiện tại đây mình không chịu được những cái khổ nhỏ nhỏ thôi, thì như vậy tại sao mình không trừ khử cái sân hận đi? Bởi vì nó chính là cái nhân để đưa đến những cái thống khổ lớn trong địa ngục sau này. Những cái nhỏ này mình còn chịu không được, mà cái lớn sau này nó sẽ chịu nổi. Cho nên biết vậy đó thì ngay đây phải trừ, phải tập nhẫn. Phải không? Cho nên đó là những cái ý nghĩa chân thật. Đây tức là những cái lời chân thành đó của bậc Bồ Tát, là muốn nhắc nhở cho tất cả chúng ta đó, để mỗi người mình phải khéo, để suy gẫm cho thật kỹ, để cho mình sống gọi là không lầm nhân quả khổ đau. Phải không? Cho nên cuối cùng là mong sao tất cả mình, mỗi người đó học kỹ bài học này và luôn luôn thực hành để sống với cái tâm gọi là thênh thang trời cao đất rộng, rồi sạch hết những kẻ thù ở trong lòng này. Thời tốt. Tất cả hồi hướng. Nguyện đem công đức này hướng về khắp tất cả đệ tử và chúng sanh đều trọn thành Phật.